Tạo hóa chi môn, chương 320, ánh mắt dưới đáy hồ, góc truyện audio.com, tu vi khôi phục Ninh Thành huyền đan tầng 8 thực lực hầu như tương đương với nguyên hồn hậu kỳ. Trước đây mất nửa tháng mới đi hết lộ trình, hôm nay chỉ là không tới nửa nén hương thời gian, liền đã tới. Bên áo trắng quỷ hồ có thêm rất nhiều xốc xếch cước bộ, thậm chí còn có một chiếc xe thú bị nghiền nát. Ninh Thành vừa nhìn cũng biết, sau khi hắn rời đi, nơi này lại tới rất nhiều người nữa rồi. Có thể thấy được ma ngang ở áo trắng quỷ hồ phát tài sự tình, rất nhiều người đều biết. Ninh Thành thần thức quét ra, trong hồ vẫn như cũ khắp nơi đều là tảo nguyên cân, lại cũng không có phát hiện vật dị thường nào. Lúc này ánh trăng cũng không sáng sủa, Ninh Thành ở bên hồ cũng không có phát hiện cái gì áo trắng nam tử đi lại. Ninh Thành nhảy vào trong hồ, hồ nước tự động ở hai bên tách ra. Cái hồ này vốn là cũng không phải phi thường sâu, dùng Ninh Thành tu vi bây giờ coi như là trực tiếp ở giữa hồ tách ra một con đường, cũng không phải không có khả năng. Đáy hồ có thêm rất nhiều cổ thi thể, có chút hiển nhiên là mới vừa chết đi không lâu. Ninh Thành đi tới địa phương trước đây tìm được trường thương gì xét loang lổ, lúc này thần thức của hắn thấy rõ, vẫn là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đang ở lúc Ninh Thành muốn rời đi, giữa thần thức của hắn đột ngột xuất hiện sợ hãi một màn, ở đáy hồ xuất hiện một con mắt to màu xanh. Ninh Thành dùng thần thức nhiều lần kiểm tra xem một chút, vững tin đây là một con mắt. Hơn nữa chỉ có một con mắt này nằm ở đáy hồ theo dõi hắn, ở bên trên con ngươi còn cắm một thanh chùy thủ đen kịt. Chùy thủ đem con mắt đóng đinh ở đáy hồ, một màn này thật sự là quá mức dọa người. Thật giống như đem một bộ bức họa chỉ vẽ một con mắt bày ra ở đáy hồ, sau đó một thanh chùy thủ cắm ở bên trên bức tranh này. Thế nhưng Ninh Thành biết đây tuyệt đối không phải là bức họa. Ninh Thành nhìn chằm chằm con mắt này chỉ là xem trong chốc lát thời gian, cũng cảm giác được từng trận tráng váng đầu. Hắn lần thứ hai nhìn lên, con mắt này cư nhiên biến mất không thấy. Trong đầu của hắn xuất hiện một thanh âm, mau đem này chùy thủ rút ra đi, bất quá bên trong tử phủ huyền Hoàng Châu rất nhanh thì đem loại này tạp niệm tách ra. Hắn một cái huyền đan tầng 8 tu sĩ dĩ nhiên sẽ lại váng đầu. Đây tuyệt đối không phải chỗ bình thường. Vốn là Ninh Thành muốn rút ra đi chui chùy thủ này, hắn thay đổi chủ ý. Sau một khắc Ninh Thành liền chạy ra khỏi cái này áo trắng quỷ hồ. Dù cho chùy này là đồ tốt, hắn cũng không muốn. Thực lực của hắn còn quá thấp, áo trắng quỷ hồ này có chút cổ quái. Ninh Thành trở lại nơi ở sau đó, vẫn còn đang nghĩ chuyện này, hắn cảm giác con mắt kia để cho hắn có chút quen thuộc, hắn hình như đã gặp ở nơi nào, hơn nữa ngay cả cái loại này tráng váng đầu cũng có chút quen thuộc. Ta đã hiểu, nghĩ rõ ràng sau đó, Ninh Thành khiếp sợ tự nói một câu, hắn rốt cuộc hiểu rõ con mắt này vì sao cho hắn một loại quen thuộc. Hơn một tháng trước hắn vừa mới vào Á Luân Thành thời điểm, nhìn thoáng qua Mạn công chúa. Mạn công chúa này trên trán có một cái hạt màu xanh tinh thể, lúc đó hắn thấy được cái kia màu xanh tinh thể kia cũng là từng trận ngất xỉu. Thanh sắc tinh thể này một chút hình dạng không phải là có chút giống con mắt kia sao? Hiểu rõ điểm này sau đó, Ninh Thành lập tức liền suy đoán Mạn công chúa cùng áo trắng quỷ hồ có liên quan. Có lẽ loại này liên hệ ngay cả Mạn công, góc truyện audio.com, chúa chính mình cũng không biết, bất quá mình bây giờ hay vẫn còn là ít trêu chọc nàng thì tốt hơn. May là khôi phục tu vi, bằng không ở cái chỗ này, thật đúng là dày vò. Ninh Thành lắc đầu, đem sự tình trong áo trắng quỷ hồ ném ở một bên, thân thủ lấy ra trường thương dì xét loang lổ. Thần thức của hắn quét vào trường thương này, lại như bùn vào biển rộng giống nhau, không phản ứng chút nào. Ninh Thành bắt đầu luyện hóa chuôi trường thương này, cả một lúc lâu sau, cây trường thương này vẫn không có nửa phần phản ứng. Dùng hắn tu vi bây giờ, mà ngay cả luyện hóa đều làm không được. Không có khả năng luyện hóa cây trường thương này, vậy chỉ có hai cái khả năng, thứ nhất trường thương này căn bản cũng không phải là pháp bảo, mà là một loại cao cấp tài liệu Ninh Thành chưa từng thấy qua. Không phải pháp bảo, đương nhiên không có khả năng luyện hóa. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là này cây trường thương đẳng cấp rất cao, Ninh Thành căn bản cũng không có biện pháp luyện hóa. Nghĩ tới đây, Ninh Thành từ nhẫn từ lấy ra một món thượng phẩm linh khí trường đao, bắt đầu tẩy đi trường thương này thượng dì xét. Sắc trời hiện lên sáng, Ninh Thành rốt cục đem trường thương dì xét trong tay toàn bộ quét đi. Trong tay hắn xuất hiện một cây thiết côn xanh đen, Ninh Thành hầu như đã vững tin, trong tay hắn cây trường thương này không là cái gì cao cấp pháp bảo, còn thật là một cây dùng không biết tên tài liệu làm thiết côn. Chỉ là thiết côn trước mặt hình dạng cùng loại trường thương, để cho hắn cho rằng đây là một cây trường thương. Tạm thời coi như thương dùng sao, Ninh Thành trong lòng có chút thất vọng, hắn hiện tại thiếu nhất chính là một món chân chính cao cấp công kích pháp bảo. Thái hư chân ma phủ còn không có thành hình, bây giờ còn không cách nào để cho hắn làm thành pháp bảo sử dụng. Đoạn huyền thương đã dạn nứt, hơn nữa là một món trung phẩm linh khí, đồng dạng không đủ để cho Ninh Thành dựa vào. Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, hắn thấy Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền đã ngồi ở bên ngoài, lập tức mở cửa phòng đi ra, đồng thời nói, đi thôi, chúng ta bây giờ đi ngay này công chúa phủ. Có lẽ sau này chúng ta sẽ không tới nơi này nữa. Đem Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền hai người đi theo coi như là giúp hai người một chuyện. Bằng không một mình hắn đi công chúa phủ, Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp không được yên bao lâu, sẽ xuất hiện ở trong phủ của Á Luân Thành cái kia vương tử. Thần thức của ngươi đã khôi phục. Ân Không Thiền nhìn Ninh Thành hỏi, Ninh Thành tùy ý nói, miễn cưỡng có thể tự vệ, Bão Dương thần công này thật đúng là đồ tốt. Trong lòng hắn cũng là ở khinh bỉ, chó má cái gì Bão Dương thần công, cuối cùng còn chưa phải là cần nhờ Huyền Hoàng Châu a. Nghe được Ninh Thành thần thức đã khôi phục một phần, Hứa Ánh Điệp lập tức liền ngạc nhiên đứng lên, đồng thời thật dài thở dài một hơi. Mặc dù không nói gì, nét mặt của nàng liền biểu lộ tâm tư của nàng. A, Ân Không Thiền đầu tiên là ngạc nhiên a một tiếng, lập tức trên mặt cũng có chút cổ quái, sau một khắc nàng cắn môi của mình cũng không nói gì. Ninh Thành vừa nhìn thấy Ân Không Thiền loại vẻ mặt này, lập tức thì sẽ biết là nguyên nhân gì. Ân Không Thiền thân thể nhạy cảm không cách nào hình dung, tối hôm qua thần thức của hắn chỉ là quét nàng một chút. Nàng đang dưới tình huống không có tu vi, lại có thể bằng vào giác quan thứ 6 giác cảm thấy. gocchuyenaudio.com Được, nàng biết mình khôi phục bộ phận thần thức, khẳng định hiểu rõ chuyện tối ngày hôm qua chính là mình làm. Ninh Thành tằng hắng một cái nói, không cần trì hoãn, đi ngay bây giờ nha. Thấy Ninh Thành đã đi rồi đi ra ngoài, Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền nhìn nhau liếc mắt cũng đều theo sau. Ninh Thành vừa tới Mạn công chúa cửa phủ, Mạn công chúa cũng đã nhận được tin tức. Dẫn hắn đi chỗ Vương Huynh, đã nói Vương Huynh tìm hắn có chuyện gì. Mạn công chúa ở trong hoa viên luyện kiếm đối với hộ vệ hồi báo rất là không nhịn được nói. Dạ, hộ vệ kia nhanh chóng trả lời một câu, bất quá do dự mà không có rời đi. Còn có chuyện gì, Mạn công chúa nhíu mày. Hộ vệ không dám ngẩng đầu, vẫn như cũ khom người hồi bẩm báo, Ninh Thành này không là một người tới, nữ nhân của hắn cũng đều cùng hắn cùng đi. Gì, Mạn công chúa kinh dị một tiếng, lẽ nào người kia còn biết Vương Huynh dự định mang đi hai nữ nhân của hắn? Đơn giản đem nữ nhân của mình mang ở tại bên người. Người đi đem hắn mang tới nơi này, thuận tiện đem tin tức truyền cho Vương Huynh. Mạn công chúa đem đoàn kiếm trong tay đặt ở bên cạnh trên bàn gỗ, ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Chờ hộ vệ sau khi rời khỏi, nàng mới cười lạnh một tiếng, dù cho người đem nữ nhân của mình mang tới nơi này, thì tính sao? Ninh Thành mang theo Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp đi theo hộ vệ đi tới hoa viên của Mạn công chúa. Không thể không nói làm Á Luân Thành công chúa, có cái này hoa viên thật sự là lớn. Chẳng những to lớn, hơn nữa mùi hoa liêu nhân, các loại các dạng nghỉ ngơi, rèn đúc di tình phương tiện đều có. Nghe nói công chúa tìm ta cho nên ta cố ý tới rồi. Ninh Thành đi tới một cái trên ghế dài ngồi xuống, nhìn Mạn công chúa không nhanh không chậm nói. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp đều tự động ở hai bên Ninh Thành ngồi xuống, cũng không có nói nhiều. Mạn công chúa bị Ninh Thành loại này phách lối thái độ kích giận, vẻ mặt đỏ bừng, trong tay đều lộ gân xanh. Ninh Thành chẳng những không có dập đầu vấn tội thỉnh an, còn trực tiếp nhìn nàng chằm chằm, Phản Thiên. Người lá gan không nhỏ, tốt tốt, Mạn công chúa tức giận nói năng lộn xộn. Ninh Thành căn bản cũng không có đem lời của Mạn công chúa để vào mắt, hắn cố ý nhìn chằm chằm Mạn công chúa cái chán cái kia hồi lâu. Quả nhiên tại nơi tinh đốt phát hiện cùng áo trắng quỷ hồ mắt một cái vậy khí tức, chỉ là Mạn công chúa cái chán cái này tinh thể một chút, bây giờ đối với hắn hiệu quả hầu như là số không. Trước đây hắn không có tu vi thời điểm, liếc mắt nhìn liền tráng váng đầu óc, mà bây giờ coi như là hắn nhìn chằm chằm cũng không hề làm sao. Lúc này Ninh Thành đã đang suy đoán, Mạn công chúa có đúng hay không là người có con mắt trong áo trắng quỷ hồ cái kia chuẩn bị đoạt xá. Áo trắng quỷ hồ ánh mắt cho Ninh Thành cảm giác quá mức sợ hãi, hơn nữa để cho Ninh Thành từ đáy lòng dâng lên một loại kiêng kỵ. Ninh Thành quyết định tạm thời không đi trêu chọc cái con mắt kia, bất quá bị Mạn công chúa đâm hai cái, hắn là muốn tính sổ. Ta lá gan rất nhỏ, lần trước bởi vì mệnh lệnh của ngươi, chỗ ta đâm bị thương còn có vết sẹo. Ninh Thành chậm rãi nói, Mạn công chúa bỗng nhiên nắm lên trên bàn đoàn kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thành, chính bản thân đem mắt móc xuống. Nói xong, nàng lại băng hàn nhìn chằm chằm Hứa Ánh Điệp, lần trước là ngươi xin tha cho hắn sao? Ngươi đem đầu lưỡi của mình cắt lấy, sau đó đem y phục của mình cởi. gocchuyenaudio.com Hết khiến người ta bắt đi Á Luân Thành đường lớn đi vòng một chuyến. Mạn công chúa tiện tay liền đem đoàn kiếm ném về phía Ninh Thành, lúc này hơn 10 tên hộ vệ đã thật nhanh chạy tới, đem Ninh Thành ba người đoàn đoàn vây quanh. Chỉ là thanh đoản kiếm này rơi trên mặt đất thời điểm, bỗng nhiên đinh đương, bắn một chút, sau đó chuôi này đoản kiếm thật giống như một cái quả cầu co giãn cực tốt giống nhau bắn ngược trở về, trực tiếp ở vai trái Mạn công chúa xuyên qua. Mạn công chúa thất kinh, nhanh chóng rút ra đoản kiếm, chỉ là đoản kiếm dường như không có nắm chặt, lần thứ hai rơi trên mặt đất. Sau đó lại bắn một chút, lần này đoản kiếm dĩ nhiên một lần nữa từ vai phải nàng xuyên qua. Mạn công chúa hét thảm một tiếng, lại cuống quýt nhổ xuống đoản kiếm. Lần này nàng nắm thật chặt, đoản kiếm không có lại rơi trên mặt đất, nhưng là của nàng tay lại không tự chủ được loạn tìm một chút, đoản kiếm lại một lần nữa từ nàng vai trái xuyên qua, hơn nữa cùng lần đầu tiên vị trí xuyên qua còn không giống nhau. Quỷ, Mạn công chúa bén nhọn tiếng kêu hầu như ngay cả toàn bộ Á Luân Thành đều có thể nghe được, nhưng là tay của nàng lại không tự chủ được nâng lên đoản kiếm thừa lại hướng về phía hai mắt của mình. Oành, một đạo lờ mờ quang mang từ ngôi sao trên trán Mạn công chúa đánh ra, đoản kiếm nàng đâm về phía ánh mắt bị tia sáng này vừa đánh vào trong nháy mắt rơi ở trên mặt đất. Cách chương.